Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến bài 59, Uống Chén Cha Đã Ban. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 18 từ câu 1 đến câu 11. Sau những lời giáo huấn long trọng của Chúa Giê-xu cho môn đệ, được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong các chương 14 đến 16, trọn chương 17 là lời cầu nguyện của Chúa với Đức Chúa Cha, cho chính Ngài, cho các môn đệ của Ngài và cho cả chúng ta là người theo Chúa ngày nay nữa. Chúng ta đã học bài cầu nguyện này. Hôm nay, chúng ta học tinh thần đầu phục của Chúa Giê-xu đối với Đức Chúa Cha. Đó là tuân theo chương trình của Đức Chúa Trời để bằng lòng chịu khổ nạn, chịu hy sinh trên thập tự giá, gánh thế tội hình cho cả nhân loại. Trong số đó có cả quý vị và tôi. Lời Sứ Đồ Giăng chép: Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xê-trôn. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh, cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn, đuốc, khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bấy giờ, Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay bên hữu, đầy tớ đó tên là Mang-chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin cho biết khung cảnh của câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra ở đâu? Câu hỏi thứ nhì, xin kể ra những nhân vật chính trong câu chuyện này. Câu hỏi thứ ba, bạn nghĩ gì về phản ứng của Chúa Giê-xu khi Ngài bị bắt? Câu hỏi thứ tư, tại sao Chúa Giê-xu chỉ trả lời chính ta đây mà người ta lại thối lui và té xuống? Câu hỏi thứ năm, câu tám cho thấy tâm tình gì nơi Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ sáu, theo ý bạn, Phi-e-rơ đáng khen hay đáng chê trong việc rút gươm ra để binh vực cho Chúa? Và câu hỏi thứ bảy, tại sao Chúa Giê-xu không cho Phi-e-rơ dùng gươm để tự vệ? Câu chuyện chúng ta học hôm nay xảy ra tại một cái vườn. Câu một cho biết cái vườn đó là ở bên kia khe Xê-trôn. Các sách phúc âm khác cho biết vườn này có tên là Gethsemane, có lẽ là một khu đất trồng cây ô liu, trong đó có nơi để ép dầu, vì chữ Gethsemane có nghĩa là bàn ép dầu. Xê-trôn là một thung lũng nằm về phía đông Jerusalem. Khe Xê-trôn được nhắc đến ở đây cũng có một ý nghĩa đặc biệt, vì trong mùa lễ vượt qua, khi người ta giết chiên con để làm sinh tế, máu chiên chảy xuống qua khe nước này. Số chiên bị giết trong mùa lễ vượt qua rất nhiều. Các sử gia cho biết có thể lên đến 256.000 con. Lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua khe Cedron, hẳn lúc đó khe nước ngập những máu chiên làm sinh tế, và điều đó cũng nhắc Chúa là chính máu của Chúa cũng sẽ đổ ra như vậy vì tội của toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu thường bận rộn với đám đông, nên Ngài và các môn đệ thường tìm những nơi yên tĩnh để có thời giờ cầu nguyện và nghỉ ngơi. Giuđa cũng biết rõ điều này, nên ông đã hướng dẫn người tới bắt Chúa. Đám người tới bắt Chúa gồm có trước hết là một cơ binh, và thứ nhì là những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến. Đây là những người thuộc quân đội riêng của đền thờ do hội đồng tối cao, tức là tòa công luận, tổ chức để giữ trật tự. Riêng chữ cơ binh là một đơn vị lính La Mã có thể gồm từ 200 cho đến 600 người, chứng tỏ giới lãnh đạo tôn giáo thời đó quyết tâm bắt Chúa cho được, không để cho Ngài có cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết cho dù có tất cả sức mạnh của hết thảy binh lực thế gian này cũng không thể nào cầm giữ được Chúa nếu Ngài không tự phó mình cho họ. Nhưng chính vì sức mạnh của tình yêu đã thúc giục Chúa bằng lòng tự phó nộp Ngài. Đó là tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Những lần trước, khi người ta tìm bắt Chúa, Chúa đã lánh khỏi họ. Theo chương 10 câu 39 và 40, cũng như chương 11 câu 53 và 54. Nhưng lần này, Chúa biết thời điểm Đức Chúa Trời đã định, giờ của Chúa đã đến, nên Chúa chẳng những không lánh khỏi, mà còn hiên ngang đứng ra cho người khác bắt Chúa. Câu trả lời, chính ta đây, cho thấy sự hiên ngang của Chúa, và đó là lý do làm cho đám người đến bắt Chúa phải thối lui và ngã xuống đất. Có lẽ họ nghĩ rằng họ sẽ gặp một người yếu đuối, run sợ và muốn chạy trốn trước đám đông hùng mạnh. Nhưng họ lại đối diện với một người hiên ngang, anh dũng, do đó mà họ ngạc nhiên và thối lui. Phản ứng của Chúa Giêsu trước đám người đến bắt Chúa cho thấy Chúa là người can đảm và có uy quyền. Chúa không sợ chết vì chính Chúa chọn cái chết đó cho mình. Câu trả lời tiếp theo của Chúa cho thấy Chúa quan tâm đến các môn đệ và bảo vệ họ. Chúa phán với uy quyền rằng, nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Theo câu 8, Sứ đồ Giăng đã giải thích hành động đó của Chúa Giêsu khi nhắc lại lời Chúa đã nói trước trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 39. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Và lời cầu nguyện của Chúa trong chương 17 câu 12. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Chúa Giêsu giảng dạy về sự yêu thương và Ngài sống trong yêu thương, nhưng yêu thương không có nghĩa là hèn nhát hay yếu đuối. Phản ứng của Chúa lúc Chúa bị bắt cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa sẵn sàng để cho người ta bắt, nhưng Ngài vẫn có lòng quan tâm, muốn bảo vệ các môn đệ của Ngài. Đây cũng phải là phản ứng của chúng ta trước khó khăn. Có người đã nói, tôi thà đứng mà chịu chết hơn là quỳ xuống để được sống. Chính phản ứng của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn cho biết chúng ta là người như thế nào, anh dũng hay hèn nhát. Người ta cũng thường chỉ lo cho mình mà quên đi người khác trong những hoàn cảnh khó. Ở đây Chúa Giêsu chẳng những can đảm nhưng cũng quan tâm đến người khác, là một gương sáng cho chúng ta noi theo. Khi thấy Chúa bị bắt, Phi-e-rơ rút gươm ra đánh để bảo vệ cho thầy của mình. Đây là một hành động can đảm đáng khen, chứng tỏ lòng trung thành của ông đối với Chúa. Tuy nhiên, ông đã hành động nông nổi, thiếu suy xét, vì làm thế nào ông có thể chống lại được một quân đội đông đảo như vậy? Riêng Chúa Giê-xu bảo ông cất gươm đi vì một lý do. Chúa nói, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống hay sao? Câu này cho thấy Chúa cần phải chịu chết và Ngài cũng sẵn sàng chịu chết theo ý của Đức Chúa Cha. Lắm khi chúng ta cũng hành động như Phi-e-rơ, hăng hái, sốt sắng, nhiệt cuồng, nhưng đã không làm đúng chỗ đúng lúc. Chúng ta nên can đảm như Phi-e-rơ, nhưng cũng cần suy xét và xin Chúa cho có đầu óc sáng suốt để hành động đúng. Trong phân đoạn này, sứ đồ Giăng ghi rõ tên của người đầy tớ bị Phi-e-rơ chém đứt tai là Man-chu, chứng tỏ sứ đồ Giăng là một nhân chứng trông thấy sự việc tận mắt. Man-chu có lẽ là người đầy tớ thân tín của thầy cả thượng phẩm và là người cầm đầu đám bộ hạ của thầy tế lễ mà ông Giăng biết rõ nên đã nêu tên ở đây. Qua phân đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể học được nhiều bài học từ nơi Chúa Giê-xu trong cách hành xử can đảm, yêu thương, sáng suốt và nhất là tinh thần của Chúa trong sự đầu phục theo mọi chương trình của Đức Chúa Cha. Nguyện Chúa giúp chúng ta cũng noi gương Chúa để sống và phục vụ Ngài mỗi ngày trong tinh thần đó.
Vui thay từ nay làm con Chúa trên trời, không vương sầu thương đắm đuối ô trần, cho muôn người hay đừng che giấu âm thầm hân hoan bên Chúa người bạn thân yêu. Lòng tôi thứ thái, Giêsu cứu tôi về, đời tôi biến thay rồi, người ơi thấy chăng? Tôi mong sao mọi người đến với Chúa, được Ngài bôi xóa hết cuộc đời tâm tối. Tôi vui mừng thay được loan báo cho người, Giêsu là vua, Chúa thánh trên trời. Tôi đây là con, là con thánh vua trời. Tôi đi theo Chúa tràn đầy vinh quang, cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến đường gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giêsu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung. Cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến ai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giêsu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung.